Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn, quý thính giả đang cùng Hồng Linh và Quy Cường cập nhật những thông tin hot đang được độc giả quan tâm trên các báo mạng sáng nay. Trước tiên, Hồng Linh cập nhật những bài báo viết về việc xuất khẩu trái cây tươi hiện nay. Thưa quý thính giả, trong thời gian ngắn, nhiều loại nông sản được cấp phép vào thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Anh vào dịp cuối năm, xuất khẩu nông sản nhộn nhịp. Báo điện tử VTV thông tin thêm.
Ngày hôm qua, 44 tấn bưởi đầu tiên tại tỉnh Bến Tre chính thức được xuất khẩu vào thị trường Mỹ, thị trường khó tính nhưng đầy tiềm năng. Tại lễ công bố được tổ chức ở Bến Tre vào sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định sau 5 năm đàm phán với phía Mỹ, đây là cơ hội giúp doanh nghiệp và nông dân gia tăng lợi nhuận từ loại trái cây đặc sản này. Lô bưởi đầu tiên gồm 44 tấn bưởi da xanh xuất khẩu sang Hoa Kỳ được tuyển chọn nghiêm ngặt từ vùng nguyên liệu 160 hectare của Bến Tre. Bên cạnh niềm tự hào cho loại nông sản vườn nhà xuất ngoại, thì tỉnh Bến Tre cũng có những cái tính toán dài hơi cho mặt hàng lợi thế.
Hiện có 36 vùng trồng bưởi của 10 tỉnh được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang Hoa Kỳ với diện tích hơn 750 hectare. Con số này còn khá khiêm tốn so với 105.400 hectare bưởi của cả nước. Điều này cho thấy tiềm năng xuất khẩu của loại trái cây này là rất lớn, bởi Hoa Kỳ có nhu cầu nhập khẩu mỗi năm lên tới 3 triệu 600.000 tấn trái cây các loại. Để bưởi có thể rộng đường thì tiêu chuẩn chất lượng vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu.
Năm 2021 đã có trên 3.000 tấn bưởi của Việt Nam được xuất khẩu đi nhiều nước. Thời gian qua, chỉ riêng 6 loại trái cây tươi của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ gồm xoài, nhãn, giải, thanh long, chôm chôm và vú sữa đã mang về kim ngạch khoảng 20 triệu đô la mỗi năm. Trước trái bưởi, chỉ trong vòng 3 tháng qua, lần lượt sầu riêng, khoai lang, tổ yến của Việt Nam cũng đã được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Rồi quả nhãn vừa chấp nhận xuất khẩu chính ngạch vào Nhật. Việc nông sản của Việt Nam đạt tiêu chuẩn vào những thị trường khó tính không chỉ làm tăng thương hiệu mà kéo theo đó là giá trị ngành hàng cũng được kéo lên.
Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng hàng hóa trên thế giới đang thu hẹp, ít nhiều ảnh hưởng tới đơn hàng xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương, đa phương hướng đến mở cửa thị trường xuất khẩu. Còn ở thị trường trong nước, trước thị hiếu sính ngoại hoa quả nhập khẩu của người tiêu dùng, không ít người kinh doanh đã dán mác giả xuất xứ để tuồn trái cây không rõ nguồn gốc ra thị trường.
Trong những ngày gần đây, bằng camera giấu kín thì phóng viên VTV đã ghi được những hình ảnh một số cơ sở bán hoa quả nhập khẩu có thủ đoạn nhập nhèm nguồn gốc xuất xứ chất lượng, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng. Tại một cửa hàng bán hoa quả trên phố Minh Khai, Hà Nội có nhiều loại nho được bày bán. Nhân viên ở đây giới thiệu đều là nho nhập khẩu ở Úc, Mỹ, Hàn với giá từ 350.000 đồng đến 1.800.000 đồng một ký. Tuy nhiên, trên sản phẩm lại không hề có tem mác gì để chứng minh. Ngoài ra, phóng viên tìm cả cửa hàng mới phát hiện có quả lê được dán tem mác, được giới thiệu nhập từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, quả thì không có mã QR, quả thì có mã thì lại không có quét được.
Tại một cửa hàng khác thì nhân viên giới thiệu các loại táo ở đây đều được nhập khẩu từ Mỹ. Thế nhưng, tem mác lại in chữ nhập từ New Zealand. Mỗi cửa hàng đều tìm lý do không bình thường để giải thích về nguồn gốc bất thường của các loại trái cây nhập khẩu được bày bán. Dưới cái mác trái cây nhập khẩu thì không ít người tiêu dùng đã bỏ tiền để mua các loại trái cây này với mức giá không hề rẻ. Vậy nhưng, ít ai biết được rằng nguồn gốc thực sự của những loại hoa quả này mà các cửa hàng đang bán. Mập mờ nguồn gốc của trái cây nhập khẩu, không ít cửa hàng hoa quả đã thu lãi đậm. Bởi thực tế, cùng một loại hoa quả nhưng nguồn gốc khác nhau thì giá cả đã chênh nhau từ 3 đến 5 lần.
Thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng Online, chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Hiệp hội Ẩm thực Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, tổ chức không gian tinh hoa ẩm thực tôm và muối Bạc Liêu, trong đó có lễ công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 122 món ăn được chế biến từ tôm và muối Bạc Liêu. Theo đó, 122 món ăn do 60 đầu bếp chuyên nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và Bạc Liêu chế biến. Đây là cơ hội phát triển ngành ẩm thực của Bạc Liêu gắn với tôm và muối, phục vụ du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dịp này thì các đại biểu và du khách được tận mắt chứng kiến 12 đội thi trình diễn nhiều món ăn từ tôm và muối Bạc Liêu.
Theo tin trên báo Cần Thơ Online, trong khuôn khổ diễn đàn Mekong Connect 2022 tổ chức tại thành phố Cần Thơ mới đây, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op đã ký kết với Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao thực hiện dự án xây dựng chuỗi liên kết dự án bàn ăn xanh. Đây là dự án dựa trên tiêu chuẩn khoa học về sản phẩm an toàn, được kết hợp giữa Sài Gòn Co-op và Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao cùng các nhà sản xuất, cơ quan quản lý nhà nước nhằm đảm bảo sự an toàn và nâng cao chất lượng thực phẩm cho nhóm thực phẩm phục vụ cho bữa ăn hàng ngày.
Các nhà sản xuất có sản phẩm tham gia dự án bàn ăn xanh phải đáp ứng các tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao, chuẩn hội nhập và một số tiêu chí khác liên quan đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh, các hoạt động bảo vệ môi trường. Đồng thời, sản phẩm tham gia dự án phải được cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, đánh giá, đảm bảo tuân thủ tốt các quy định về an toàn thực phẩm và được Sài Gòn Co-op đánh giá cao về chất lượng sản phẩm trong quá trình hợp tác kinh doanh. Bên cạnh đó thì sản phẩm phải đáp ứng các quy định liên quan đến an toàn và chất lượng hàng hóa, có dấu hiệu nhận biết và truy xuất nguồn gốc đạt tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao, chuẩn hội nhập hoặc các tiêu chuẩn quốc tế khác phù hợp.
Tin trên báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam cho hay, Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo thị trường lao động 11 tháng của năm 2022. Đáng chú ý có 4 địa phương báo cáo về tình trạng cắt giảm lao động, giảm giờ làm, nghỉ việc luân phiên. Tình trạng này xảy ra chủ yếu ở các ngành thâm hụt lao động.
Cụ thể tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có 26 doanh nghiệp ra thông báo cho gần 3.000 người lao động nghỉ việc trên tổng số 15.000 lao động của 26 doanh nghiệp này, chiếm gần 1/5 lao động. Một số doanh nghiệp phải giảm giờ làm. Trong tháng 10, thành phố đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho hơn 11.000 người.
Còn tại Bình Dương, theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương, qua khảo sát các doanh nghiệp có quy mô lớn và vừa, thì đa số các doanh nghiệp có quy mô lao động dưới 300 lao động hiện tại vẫn ổn định, không có tình trạng cắt giảm lao động.
Tại Đồng Nai, 5 tháng qua có khoảng 30.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng. Một số doanh nghiệp thực hiện cắt giảm lao động với số lượng lớn là các doanh nghiệp thuộc ngành gỗ như công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Lifu đã cắt giảm gần 60% lao động, tương đương cắt giảm hơn 1.000 người. Công ty trách nhiệm hữu hạn Timber đang tạm hoãn hợp đồng với 853 lao động trong số 3.466 lao động và một số doanh nghiệp ngành da giày.
Tại An Giang, số lao động đã bị giảm trong vòng một tháng qua và số lao động dự kiến giảm trong 3 tháng tới với tổng ước tính là hơn 4.000 lao động. Số lao động này đều là lao động phổ thông và chủ yếu thuộc ngành dệt may, da giày.
Bên cạnh việc cắt giảm lao động ở một số doanh nghiệp lớn do thiếu đơn hàng, tình hình kinh tế khó khăn, số lao động nghỉ việc và hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng. Nhưng ngay tại chính địa phương này, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp vẫn cao. Đây là cơ hội việc làm cho người lao động ở những tháng cuối năm. Để ngăn ngừa thất nghiệp, phục hồi thị trường lao động, Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu rà soát tổ chức nắm bắt về tình hình nhu cầu cần tuyển dụng, tình hình cắt giảm sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để có phương án tổ chức kết nối cung cầu lao động, tăng tần suất tổ chức các phiên giao dịch việc làm, ưu tiên các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, hỗ trợ người lao động khi tham gia giao dịch việc làm.
Khi công nhân tăng ca ngoài doanh nghiệp, bài viết trên báo Nhân dân điện tử cho biết, những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó về đơn hàng phải cắt giảm lao động, lương thưởng, thì không ít công nhân người lao động đã tìm mọi cách để vượt khó.
Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ dành 140 tỷ đồng cho các chương trình trong dịp này. Cụ thể là chương trình Tết Xuân Dày Xuân Tri Ân sẽ chăm lo cho 10.000 hộ gia đình đoàn viên công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết, kinh phí là 1 triệu đồng một hộ. 5.000 hộ gia đình của công nhân lao động không có điều kiện về quê đón Tết được tham gia chương trình Gia đình công nhân vui Tết cùng thành phố lần thứ hai sẽ được vui chơi ăn uống miễn phí tại công viên văn hóa Đầm Sen. Ngoài ra còn có chương trình họp mặt tặng quà cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn, phiên chợ nghĩa tình Tết đoàn viên, tấm vé nghĩa tình, chương trình Tết cho em, họp mặt tặng quà đoàn viên nghiệp đoàn, thăm tặng quà đoàn viên làm việc tại các đơn vị có môi trường làm việc khó khăn xa thành phố.
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Lâm cho biết, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Giải quyết Việc làm Thành phố tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp thiếu hụt lao động để có phương án kết nối doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với những lao động vừa phải nghỉ việc, nhanh chóng tạo việc làm phù hợp cho người lao động. Thưa quý thính giả, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa cho biết trong 11 tháng năm 2022, tính từ ngày 15 tháng 12 năm ngoái đến ngày 14 tháng 11 năm nay, thì toàn quốc đã xảy ra 10.323 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.800 người và bị thương 6.973 người. So với 11 tháng của năm 2021 thì số vụ tai nạn giao thông tăng 170 vụ, tương đương 1,67%, tăng 656 người chết, tương đương 12,75%, và giảm 88 người bị thương, tương đương 1,25%.
Trong đó, đường bộ xảy ra 10.200 vụ, làm chết 5.677 người, bị thương 6.949 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 166 vụ, tăng 627 người chết, giảm 96 người bị thương. Đường sắt xảy ra 87 vụ, làm chết 67 người, bị thương 19 người. Đường thủy xảy ra 30 vụ, làm chết 44 người, bị thương 5 người. Riêng trong tháng 11 năm 2022, toàn quốc xảy ra 1.111 vụ tai nạn giao thông, làm chết 579 người và làm bị thương 833 người. So với tháng cùng kỳ năm 2021, giảm 70 vụ, tăng 15 người chết và giảm 7 người bị thương.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.